Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Đạo Phật và Cuộc Đời. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nguyên nhân có mặt Đạo Phật ở trên cõi đời này là vì nguồn giáo lý nhân bản của Đạo Phật, nó có khả năng hướng dẫn con người giác ngộ về sự thật của cuộc đời. Sự thật về cuộc đời đôi khi chúng ta khó có ai biết trước được, khó có ai có thể thấy được. Có nhiều khi chúng ta thấy nó như vậy, nhưng mà thực sự nó không như vậy. Đạo Phật có khả năng giúp chúng ta thấy những cái chiều sâu thẳm mà vốn dĩ con mắt bình thường chúng ta không thấy được. Vì vậy có thể nói Đạo Phật có mặt ở trong cuộc đời này, nhưng mà nó lại có cái khả năng vượt lên trên và chỉ đạo trở lại cuộc đời. Sự vượt lên trên ở đây là một kết quả tất nhiên của sự giác ngộ. Tại vì mọi giác ngộ đều đưa con người tới chỗ thức tỉnh và giải thoát. Con người giác ngộ, nếu nói như vậy, không phải là con người bị sai sử và chìm đắm trong cuộc đời nữa. Con người giác ngộ là một con người tự do, vượt ra khỏi những tối tăm, vượt ra khỏi những cái sự quên lãng và phó mặc của cuộc đời. Do vậy, nếu một người Phật tử, những ai mà hành trì giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta thấy chúng ta sống cuộc đời có ý nghĩa. Tại vì chúng ta biết là chúng ta đã và đang làm gì. Do vậy, khi chúng ta làm bất cứ một cái việc gì, thì chúng ta thấy chúng ta là con người có giá trị. Chúng ta là một con người có kiểm soát hướng đi của chúng ta. Như vậy, chúng ta không phải là con người phó mặc cho vận mệnh. Kính thưa đại chúng, sự vượt lên trên cuộc đời của Đạo Phật không có nghĩa là chúng ta phủ nhận cuộc đời này, không có nghĩa là chúng ta ghét bỏ cuộc đời. Bởi vì nếu sự vượt lên trên này là sự phủ nhận hay là sự ghét bỏ, xa lánh, chạy trốn, thì chưa thể gọi là vượt lên trên. Đó chỉ là một cái sự chán nản, khiếp sợ, chạy trốn. Như vậy, vượt lên trên ở đây đó, nó bao hàm một cái ý chí khỏe mạnh, một ý thức giải thoát, một thái độ chấp nhận hoặc là khinh thường khổ đau. Như vậy là một con người Phật tử, khi mà chúng ta đã được trang bị đầy đủ những cái thứ bản lĩnh đó, thì là những con người giác ngộ này, nó có khả năng đi vào đời với tất cả những can đảm và thiện chí. Với can đảm và thiện chí đó, chúng ta tự xây dựng cho mình một lối sống, tự vạch cho mình một hướng đi, và chúng ta còn có khả năng chuyển hóa cuộc đời nữa. Như vậy chúng ta thấy đạo Phật có mặt ở trong cuộc đời, hay là đạo Phật và cuộc đời, nó tuy rằng hai, nhưng mà chúng ta thấy nó không tách rời khỏi cái sự tu học và hành trì của người con Phật. Kính thưa đại chúng, những con người giác ngộ đi vào cuộc đời bao giờ cũng đem theo một cái tâm niệm giải thoát, không tham đắm, không cố chấp. Có như thế thì chúng ta mới thấy được tính chất của sự vượt lên trên cuộc đời, và chúng ta mới thấy được thái độ dấn thân vào đời của những người con Phật. Chúng ta mới thấy được thái độ vì cuộc đời mà vào đời của những người giác ngộ. Tính chất vô trước của hành động là một bằng chứng cụ thể chứng minh cho sự hiện hữu của con người giác ngộ. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, chúng ta đi vào đời mà không bị dính mắc bởi danh lợi tình ái ở trong cuộc đời, cho nên những con người giác ngộ sẽ không những không bị vướng mắc vào tham vọng quyền lợi, mà còn không bị dính vào những cái sự cố chấp phân biệt, không còn bị vướng vào những sự cố chấp phân biệt người và ta. Đó là một thái độ tự do, đó là một thái độ vô tâm, đó là một thái độ vô trú của những bậc Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, nói đến vấn đề đạo Phật và cuộc đời, chúng ta phải ý thức được những điểm trên giáo lý, tức là các nguyên lý nó vượt lên trên dẫn thân và vô trước, thì chúng ta mới có thể tránh được những cái sai lạc căn bản mà giáo lý Đức Phật muốn trao truyền đến cho mọi người chúng ta. Như vậy chúng ta thấy đạo Phật đã được phát sinh từ trong lòng cuộc đời, đã được nuôi dưỡng bởi cuộc đời và đã và đang tồn tại vì cuộc đời. Nếu một lúc nào đó trong cuộc đời này ai cũng đều là con người thanh thiện hết, thì ngày đó không còn đạo Phật. Nếu tất cả mọi người ai cũng đều thành Phật hết, thì ngày đó giáo lý của đạo Phật không còn hiện hữu nữa. Như vậy, ngày nào còn chúng sanh, ngày nào còn sân hận si mê, thì ngày đó giáo lý Đức Phật còn hiện hữu, và tất cả những người đệ tử của Đức Phật học và hành theo giáo lý của Đức Phật cũng phải có cái trách nhiệm đối với chúng sanh vạn loài. Do vậy, nếu chúng ta quan niệm đạo Phật như những nguyên lý của sự giác ngộ cần được thể hiện trong cuộc đời, thì chúng ta thấy rằng có những lúc vì khả năng, vì điều kiện, hoàn cảnh thiếu kém của chúng ta mà chúng ta không đích thực làm hiển lộ được đạo Phật trong cuộc đời, trong sự sống. Và như vậy thì thực chất của đạo Phật nó lại thiếu vắng. Chúng ta chỉ thấy những hình thức khô khan, cứng đồng của đạo Phật, mà qua đó chúng ta đã vô tình hay là cố ý làm cho mọi người hiểu đạo Phật là một đạo mê tín dị đoan. Như vậy chúng ta phải biết rằng một khi mà chúng ta học và thực hành giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta phải làm sao đó cho cái nguồn giáo lý này nó luân lưu hết từ người này đến người khác, và con người của chúng ta phải luôn luôn có một cuộc sống sinh động và tươi mát. Đó là cách mà chúng ta giới thiệu đến cho mọi người. Đây là một nguồn giáo lý nhân bản, là một nguồn giáo lý cần thiết cho con người và cho sự sống. Như vậy, chúng ta phải làm cho Đạo Phật sống và sinh động. Nếu mà không có thực chất thì những hình thái tu viện, chùa chiền, kinh điển, tất cả những cái đó chỉ là một hình thái khô, cứng đọng và chết đi. Chính Đức Phật đã nhắc nhở điều đó rất nhiều. Do vậy, chúng ta là người đệ tử của Đức Phật thì chúng ta phải ít nhất có một cái gì đó trong một phần trăm, một phần ngàn những điều mà Đức Phật dạy chúng ta. Đức Phật ngài nhắc: tin ta mà không hiểu ta, không thực tập cho đúng mức là hủy bán ta. Quả thực như vậy, nếu mà chúng ta tin Đức Phật mà chúng ta cứ nói Đức Phật nói như thế này, Đức Phật nói như thế khác, mà in tuồng như là chúng ta xuyên tạc Đức Phật, in tuồng như là chúng ta đã phá Đạo Phật, thì thực sự chúng ta là hủy bán Đạo Phật. Vì vậy cho nên đối với những ai mà đến với Đạo Phật và cuộc đời, có nghĩa là chúng ta phải thể hiện những cái nguyên lý đó trong sự sống, thể hiện bằng những cái phương thức làm sao đó cho phù hợp với thực trạng của cuộc đời, để chúng ta biến cải cuộc đời theo chiều hướng chân, thiện và mỹ. Bởi vì chúng ta thấy ở trong cuộc đời này nó đầy dậy những cái thương đau, vay mượn, những tranh giành, những cướp giật. Nếu mà chúng ta đệ tử của Đức Phật, chúng ta đi vào đời cũng vay mượn, cũng tranh giành, cũng cướp giật thì không thua gì cuộc sống của thế gian. Đối với một người Phật tử, một khi mà chúng ta biết được cái nguồn giáo lý nhân bản này thì chúng ta đến với cuộc đời là để biến cải cuộc đời, chứ không phải chúng ta chạy theo cuộc đời. Bất cứ một người nào đệ tử của Đức Phật, ít nhất chúng ta phải tự tôi luyện cho mình có một căn bản, hay nói một cách khác là tạo cho mình có một thế đứng, tạo cho mình có một cái bản lĩnh. Khi mà chúng ta đến với cuộc đời là chúng ta hướng dẫn và chỉ đạo cuộc đời theo cái chiều hướng tốt đẹp. Chừng nào mà sinh lực của Đạo Phật được trông thấy rào rạt trong mọi hình thức của sự sống, thì chừng đó chúng ta mới có thể nói rằng Đạo Phật đang thực sự hiện hữu trong cuộc đời. Thực sự là Đạo Phật ở trong cuộc đời, nhưng mà nhiều người vẫn chưa thấy. Thì bây giờ chúng ta là sứ giả, đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải chỉ làm cho mọi người thấy. Sinh lực đó được nhận thức qua sự hiện diện vô hành của đạo đức trong mọi hành xử của cuộc đời. Trong những hành xử đạo đức trong cuộc đời đó, thực sự có nhiều người cứ có một cái quan niệm là chúng ta phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ, chúng ta mới là con người đạo đức ở trong cuộc đời. Mà trong khi đó, chúng ta không thể nói được một lời ái ngữ, chúng ta không biểu hiện được tư cách cho nghiêm túc khi mà chúng ta đến với cuộc đời. Nếu mà chúng ta không làm được như vậy thì chúng ta dẫu cho con người như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn không nói lên được một con người có bản lĩnh hướng dẫn và chỉ đạo cuộc đời. Kính thưa đại chúng, sự hiện diện vô hành của đạo đức, tức là bản chất của tự thân đạo đức. Mà tự thân đạo đức nếu chúng ta không học, không hành, không trui luyện thì chúng ta không thể nào tỏa sáng đức tánh đạo đức của chúng ta được. Tại vì chúng ta biết rằng tự thân của chúng ta là đạo đức, là nguồn suối của mọi hình thái đạo đức. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật. Chúng ta đừng hẹn, nếu có cơ hội chúng ta thực tập, chúng ta cứ thực tập, tạo cho mình có một cái chỗ đứng vững chãi cho bản thân mình và chỗ nương tựa cho những ai đến với chúng ta. Như vậy chữ vô hành ở đây á, tức là không có một hình thái của sự hành động, nhưng mà chúng ta làm việc rất nhiều. Lẽ tất nhiên chúng ta tu học và thực hành không phải cứ đánh trống thổi kèn là chúng ta tu, chúng ta học, chúng ta hành. Một người làm được một việc là đánh trống thổi kèn để cho làng trên xóm dưới biết mình làm, thì cái đó chỉ là trước tưởng thôi. Ở đây chúng ta thấy kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật có đoạn nói như thế này: ngã pháp vô hành hạnh, tu vô tu tu. Câu nói này nó rất là đơn giản, nhưng mà cho chúng ta thấy rằng ngoài cái ý niệm vô trước về nhận thức, về hành động, nó còn mang một cái ý nghĩa của cái sự vô hành của đạo đức. Sự hiện diện của đạo đức vô hành là một dòng suối an lạc, nhiệm màu tuôn chảy vào con người và sự sống. Bởi vì nơi đó chúng ta thấy đạo đức không có hình, không có dạng. Nhưng mà nếu tất cả đệ tử của Đức Phật biết sống trong khuôn khổ, trong lời dạy và áp dụng đúng mức tinh thần đạo đức đó vào trong cuộc sống, thì cái dòng suối an lạc nhiệm màu này nó tuôn chảy đến tất cả những người chung quanh, và đặc biệt là người thân của chúng ta. Tuôn chảy một cách hồn nhiên và giản dị, nó giống như ánh sáng của mặt trời. Ánh sáng của mặt trời cứ qua lại bầu trời mỗi ngày, chúng ta thấy dường như nó không có cái tác động gì đến con người của chúng ta cả, nhưng mà thực sự nó rất cần thiết. Tại vì trong ánh nắng đó chúng ta thấy có nhiều yếu tố sinh tố, có nhiều cái yếu tố nó làm cho con người của chúng ta và cây cỏ sống khỏe mạnh và tăng trưởng. Như vậy dòng suối đó phải được khơi mở, mà được khơi mở là do công trình thực hiện tâm linh của những người con Phật trên con đường tu chứng. Nếu nói như vậy thì chúng ta mới nói thêm rằng sự thực đối với người Phật tử chúng ta đã biết tu, nhưng mà biết tu đó không phải là cái điểm cuối cùng, mà tu cần phải có chứng nữa kìa. Nếu ai chưa biết tu thì chúng ta nói rằng cần phải tu, nhưng mà ai đã biết tu rồi thì chúng ta phải nói cần phải chứng. Đi từng bước một hướng dẫn chúng ta trở về với cái con người thật của chúng ta là phải chứng. Ai cũng biết rằng là ba tạng giáo điển của Phật giáo thực sự nó là có giá trị. Nó có giá trị chỉ cho đối với những người tu học hành và chứng, nhưng mà nó là không có giá trị đối với những người không tu, không học, không hành mà không chứng. Nó cũng không có giá trị như những lời tuyên bố về chân lý, mà chỉ có giá trị như những kinh nghiệm và những phương pháp hướng dẫn con cuộc thực nghiệm tâm linh để chúng ta và con người chứng được chân lý. Chứng ở đây đó không có nghĩa là một sự nhận thức bằng suy luận, mà là một sự tiếp xúc thẳng với bản thân con người chúng ta và thực tại. Nó không qua một trung gian, nó không đòi hỏi bất cứ một đấng thần linh nào cho chúng ta, mà cái sự chứng đó giữa bản thân của chúng ta và thực tại nhiệm màu, một sự thể nhập thực tại trong mọi sự sống. Nếu nói như vậy đó, mỗi con người của chúng ta cứ mỗi một ngày qua, nếu chúng ta thấy trong cuộc sống nó có ý nghĩa, chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta càng lúc càng vui tươi, khỏe mạnh, càng có sức sống, thì chúng ta đã có một cái sự quan hệ trực tiếp, hay nói một cách khác là một cái sự chứng nghiệm trực tiếp giữa bản thân của chúng ta và cuộc sống thực tại. Kính thưa đại chúng, một khi chúng ta đã được hướng dẫn bởi kinh nghiệm và bởi những đường nét đặc thù diễn bày ở trong giáo lý, thì chúng ta cố quyết thâm nhập không phải bằng trí tuệ hay tình cảm của mình vào thế giới của những nguyên lý sinh động thực tại, mà chúng ta thấy rằng ở nơi đó chúng ta phải có một cái công phu. Công phu đó có khi nó kéo dài nhiều năm, nhiều chục năm, mà kết quả nhiều hay ít là tùy theo cái khả năng và cái sự quyết chí thực tập của mỗi người. Do vậy, khi mà chúng ta đã có ý thực hành học hỏi theo giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta đừng đòi hỏi quá cao. Đừng hỏi là khi nào mình mới chứng đắc, đừng hỏi là khi nào mình mới được cái này được cái kia, mà chúng ta cứ thực tập thôi. Không cần đòi hỏi gì cả, không cần mong đợi, nhưng mà kết quả nó lại đến với chúng ta một cách âm thầm, hiển nhiên nữa. Một khi mà chúng ta thể hiện công phu đó trọn vẹn, thì chúng ta biết rằng con đường đi đến kết quả nó càng ngắn hơn. Một khi mà chúng ta tiếp xúc thẳng với bản thân của thực tại, có khi gọi là chân như, có khi gọi là thực tính, có khi gọi là Như La Tạng tính, thì tự nhiên có một cái sự chuyển đổi đột ngột từ nơi con người của những ai có cái tâm hồn hướng thượng, hướng thiện. Là một người Phật tử, chúng ta tu, cái từ ngữ tu ai cũng có thể nói được cả. Nhưng mà nói tu là chúng ta phải tu thực, nói tu là chúng ta phải có một cái tâm hồn hướng thượng, hướng thiện thực. Thì như vậy chúng ta mới thấy có một cái sự chuyển đổi trong con người của chúng ta. Vấn đề chuyển đổi có hai khuynh hướng. Nếu một người lúc chưa tu thì chúng ta không nói cái nào, nhưng mà khi chúng ta đã tu rồi thì đương nhiên nó có cái sự biến chuyển con người của chúng ta. Một là nó biến chuyển từ một con người nặng nề, phiền muộn, khổ đau, trở thành một con người nhẹ nhàng, thảnh thơi, tươi mát. Chúng ta biết rằng khuynh hướng chuyển biến này nó dẫn con người thật của chúng ta đi đến cái chỗ chân thiện mỹ. Nhưng mà nếu trong tâm tư của chúng ta thấy có biến chuyển mà càng ngày càng làm cho con người của mình nặng nề ra, càng ngày càng làm cho con người của chúng ta đau khổ thêm, phiền muộn nhiều, thì chúng ta thấy rằng đây là một sự biến chuyển của sự thoái hóa. Như vậy phải kiểm chứng lại, kiểm chứng lại coi cái tâm tư của chúng ta nghĩ cái gì, muốn cái gì, và chúng ta đã hành những cái gì. Điều đó có thể nói rằng chúng ta đã và đang sai, thì chúng ta phải chuyển hóa lại. Nếu đối với một con người có cái tâm hồn hướng thượng, hướng thiện, thì lúc đó con người của chúng ta trở nên một đóa hoa của đạo đức, một bông hoa của trí tuệ giác ngộ, và mọi hành động của chúng ta tự nhiên phù hợp với nguyên lý của đạo đức. Lúc đó dầu muốn dầu không gì, chúng ta phải nói rằng chúng ta có thâm nhập về đạo. Lúc đó nơi con người của đạt đạo không có gì là không phải là đạo. Ngồi yên không làm gì hết cũng đạo. Sự hiện diện của những người con người như vậy tức là sự hiện diện vô hành của đạo đức. Sự hiện diện của một con người như vậy có thể làm cho núi rừng trở nên xanh hơn, có thể làm cho dòng sông trong hơn, có thể là làm cho tất cả những con người chung quanh càng ngày càng thuần thiện hơn. Sự có mặt của những người có đạo đức nó không phải chỉ biến chuyển ở những khu vực nơi đó không mà thôi, mà nó còn có thể biến chuyển cả một cộng đồng nữa. Không phải chỉ có một cộng đồng đến một quốc gia, mà ngay cả thế giới nữa. Điều đó chúng ta không lạ gì khi mà nhìn về hình ảnh của Đức Phật. Nếu có lúc chúng ta thấy Ngài ra đi thì chỉ một thái tử Tất Đạt Đa ra khỏi hoàng cung Ca Tỳ La về, nhưng mà khi thái tử Tất Đạt Đa thành đạo rồi, không phải cái nguồn giáo lý đó chỉ có ở hoàng cung Ca Tỳ La về, mà cả xứ Ấn Độ, mà cũng không phải chỉ có xứ Ấn Độ không mà thôi, mà ngày nay ở trên thế giới ai cũng biết cái nguồn giáo lý đó. Quả thật như vậy, một khi mà có một con người tu chứng thì ở nơi đó có những cái sự kỳ tích xuất hiện, núi rừng cây cối xanh tươi tốt đẹp hơn và tâm của con người trở nên thuần thiện hơn. Do vậy mà xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có một xóm đó, phải nói rằng là chưa có một cái làng nào mà hung dữ như cái làng đó. Tất cả những làng ở lân cận, khi mà nói đến sự sinh hoạt của ngôi làng này thì ai cũng đều sợ. Sợ vì họ hung hăng, sợ vì họ hiếu chiến, sợ vì họ không có coi sinh mạng của con người là quý trọng. Tin đó đã đồn đến tai Đức Phật, và Đức Phật quyết định đến nơi đó để coi cái sự sống của họ như thế nào. Đức Phật và tăng đoàn đến đó. Với cái sự có mặt của Đức Phật, Đức Phật vừa đến là họ chuẩn bị gầy guộc dao mát để họ đón chào Đức Phật. Nhưng mà không vì vậy mà Đức Phật và tăng đoàn sợ hãi. Đức Phật rất điềm tĩnh. Qua một hồi nói chuyện, họ bày tỏ cái ý định của họ và Đức Phật đã hướng dẫn họ. Từ những con người cầm dao cầm gậy, họ buông dao buông gậy. Từ một cái ý niệm ban đầu đến để mà hành hung Đức Phật và tăng đoàn, được chuyển đổi thành một tư tưởng tốt đẹp, thỉnh Đức Phật về làng để mà nói pháp. Sau khi Đức Phật và tăng đoàn vào làng nói pháp rồi, từ đó trở về sau, cái làng này được nổi tiếng là một làng gương mẫu. Và người ta cũng thấy được rằng là ngôi làng này trở nên trù phú hơn. Con người của những ngôi làng này ai cũng trở nên đẹp hơn, dễ thương hơn. Và cái tin tốt đó lan truyền rất là nhanh. Tin tốt đó lan truyền ra thì cũng có nhiều người thắc mắc là không biết Đức Phật đã hướng dẫn họ làm gì mà họ biến chuyển lẹ như thế này. Ý tưởng đó đã làm cho một ông cụ tò mò, và ông muốn đến cái ngôi làng đó coi thử coi cái ngôi làng này, dân làng ở trong cái xóm này họ tu, họ làm cái gì mà được cái tiếng tốt như vậy. Trên đường đi, ông cụ ông đi vào làng, đi ngang qua đám ruộng, thấy hai cha con nông phu đang có cuốc cỏ. Ông già này vừa đi vừa chăm chú nhìn hai cha con người nông phu này, Bỗng nhiên thấy anh thanh niên đó ngã gục xuống và không dậy nữa. Người cha thấy như vậy cũng lại chỗ con của mình coi, dòm quan sát một hồi và tiếp tục cuốc cỏ. Ông cụ này thấy như vậy, ông nghĩ rằng là chắc có cái gì đó không lành cho người thanh niên. Thì ông đến, lúc đó mới phát giác ra là cái anh thanh niên này bị rắn cắn và chết rồi. Lúc đó ông già khách đó mới hỏi ông cụ nông phu, hỏi rằng ông có biết con của ông bị rắn cắn chưa? Thì ông già cuốc cỏ đó, ông nói tôi biết rắn nó cắn rồi. Rắn ở đây độc lắm, cắn một cái là chết liền. Ông cụ khách nghe người nông phu nói rắn ở đây độc quá, cắn một cái là chết liền, vậy mà con của mình chết, ông không tỏ một cái thái độ thương tiếc nào. Điều đó cũng gây một cái sự ngạc nhiên cho ông khách nọ. Và cuối cùng ông khách nọ mới hỏi, bây giờ tôi đang đi vào trong xóm, ông có muốn nhắn nhủ gì cho gia đình ông không? Thì ông cụ nông phu đó mới nói một câu ngắn gọn như thế này: con trai của tôi nó chết rồi, bây giờ ông có vào cái nhà chỗ đó như vậy, ông cho cái địa chỉ, dặn bà vợ của tôi là bữa nay đem cho tôi một phần cơm thôi. Điều đó làm cho ông già khách rất là ngạc nhiên. Không biết cái ông này còn có cái nhân tính hay không? Không biết cái người thanh niên này có phải là con ruột của ông này đẻ hay không? Mà sao ông không thương? Ông không lo lắng gì cả, ông không buồn phiền, ông không khóc. Trên đường đi có nhiều cái nghi vấn lắm. Ông mới vào trong xóm và tìm tới cái gia đình. Ông gõ cửa, ở trong một bà cụ đi ra. Sau khi hỏi biết rằng cái bà cụ này là mẹ của anh thanh niên mới vừa bị rắn cắn, thì ông khách long trọng mới báo một cái tin buồn: tôi xin long trọng báo cái tin buồn cho bà là con trai của bà mới vừa bị rắn cắn chết rồi. Trong thâm ý của ông già khách đó, ông nghĩ khi mà nghe cái tin dữ này, bà già này chắc phải chết giấc. Nhưng mà cái lạ đó là khi nghe rồi tin con trai của mình bị rắn cắn rồi, bà cụ không tỏ một cái thái độ gì thương tiếc, cũng không có buồn phiền, không có khóc lóc gì cả. Lúc đang có nói chuyện như vậy, một cô gái ở trong đi ra, sau này mới biết đó là vợ của anh thanh niên mới vừa bị rắn cắn, tức là con dâu của cái bà cụ này. Cô dâu đó mới hỏi là: mẹ, chuyện gì mà sao nói chuyện có vẻ ồn ào quá vậy? Thì bà cụ đó mới nói rằng là chồng của con mới bị rắn cắn, nó chết rồi. Cô dâu mới nói rằng: vậy thì để con đi vào con coi thử coi củi nhà mình có đủ để mà thiêu anh nó không. Khi mà nói ồn ào như vậy, cái bà hàng xóm chỏ miệng qua hỏi: có chuyện gì vậy chị? Thì cái bà cụ đó nói rằng là con trai của tôi mới bị rắn cắn. Lúc đó bà hàng xóm mới hỏi rằng: nhà chị có đủ củi để mà thiêu nó không? Nếu không thì tôi cho mượn. Nghĩa là từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông khách chứng kiến bà mẹ ruột nghe con chết cũng không thèm có một cái thái độ gì cả. Đến khi một cô dâu nghe chồng mình chết rồi cũng thấy dựng dưng quá. Một cái người hàng xóm khi mà biết cái người bạn láng giềng của mình chết cũng vẫn có một cái thái độ thản nhiên như nhau. Điều đó làm cho ông cụ đó ông bực quá. Ông mới nói rằng là tôi không biết mọi người đây ăn ở cái kiểu gì mà cái người thân của mình chết mà không có ai có một cái thái độ thương tiếc gì cả. Vậy chứ Đức Phật tới đây đã dạy mấy người cái gì mà mấy người trở nên vô tình vô nghĩa như vậy? Khi nghe nói tới đó thì bà cụ bà mới nói là chính vì Đức Phật dạy cho chúng tôi mới sống được như vậy. Quý vị thấy có lạ không? Đức Phật dạy mà làm cho con người trở nên vô tình, vô nghĩa như vậy, quý vị thấy có lý không? Không, Đức Phật dạy con người sống có đạo đức, thương mến nhau. Nhưng mà sở dĩ những người ở trong cái làng đó mà họ có được trạng thái hết sức là trầm tĩnh là bởi vì họ biết được những cái gì đáng làm là họ làm, những cái gì đáng cho nhau họ đã cho với nhau hết rồi. Cho nên nếu có một người nào đó mà ra đi thì trong cái cuộc đời này vô thường, sớm còn tối mất, bận lòng để làm gì? Cho nên họ không có một cái gì ân hận cả. Như vậy chúng ta thấy rằng giáo lý của Đạo Phật ở trong cuộc đời là giúp con người nâng cao cuộc sống có giá trị, hiểu được chúng ta phải làm gì khi mà còn mặt đối mặt với nhau. Và cái xóm này là một cái xóm gương mẫu áp dụng được lời dạy của Đức Phật, thấy được những cái điều họ cần phải làm, không có vấn đề than khóc tầm thường. Kính thưa đại chúng, như vậy sự có mặt của Đạo Phật ở trong cuộc đời này là điều cần thiết. Đứng về phương diện nghiệp lực cộng đồng, sự xuất hiện của một người tu chứng như thế báo hiệu một ngày mai tốt đẹp cho toàn thể, và ảnh hưởng của một nguồn đạo đức vô hình như vậy sẽ đáng kể đối với thế giới của những hoạt động mà động lực thúc đẩy chỉ là sự tính toán thiệt hơn tranh giành với nhau. Sự hiện diện của một con người đắc đạo dù là không ai biết tới cũng như một sự xuất hiện của một giếng nước thơm ở giữa vùng sỏi đá khô cằn như những người đi trong sa mạc. Sự nắng cháy và cái sự khát khao trong sa mạc, cái giếng nước ở trong sa mạc rất là cần thiết. Ở trong cuộc đời này cũng vậy, cõi đời này là một vùng sa mạc nắng cháy hoang vu, cần thiết cái sự hiện hữu của đạo đức, nó cần thiết cái sự hướng dẫn của những con người giác ngộ. Sự chứng ngộ của một nhà hành đạo được xem như là một năng suất đạo đức lớn lao và quý nhất ở trong phạm vi đạo đức tôn giáo, mà không phải chỉ có đạo đức tôn giáo mà nó còn có cái giá trị của văn hóa nữa. Thành ra vì vậy, người mà đạt đạo có thể không giảng dạy, không viết, không khuyên can, không tổ chức, không cày bừa, nhưng mà vẫn đóng góp cho nhân loại những gì quý giá nhất, hiếm có nhất mà một xã hội loài người không thể thiếu được. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Chúng ta hãy thử ví dụ như một đám đông. Nếu mà có những cái tai biến, có những cái hoang hốt và cái sự đóng góp một con người giữ được trầm tĩnh nhờ sự trầm tĩnh của một con người mà đám đông bớt sợ hãi và do đó còn đủ sáng suốt tìm ra phương pháp để thoát khỏi tai biến. Như vậy vấn đề tu hành và hướng dẫn chỉ đạo ở trong cuộc đời của những người con Phật là cần thiết. Hoặc là một sự có mặt của một người bạn đạo đức trong một cuộc xung đột gia đình. Người cha đó, người bạn đó tuy là chỉ ngồi yên không làm gì cả, nhưng mà sự có mặt của họ có thể tránh được cho gia đình một cuộc xung đột có thể xảy ra. Sự có mặt của những người đạo đức ở trong cuộc đời này cũng vậy, đem lại an bình và trật tự cho xã hội. Nếu nói như vậy đó thì quý Phật tử còn đợi chừng nào nữa mới đi tu? Nếu mà ai mà chưa có ý nghĩ đi tu thì mình nên có. Mà nếu ai đã có cái ý nghĩ sẽ xuất gia đi tu thì đừng có chần chờ nữa. Tại vì chúng sanh, nhân loại đang có chờ đợi chúng ta. Trễ thì tốt, già cũng được. Cái sự có mặt của mình rất là cần thiết ở trong cuộc đời này. Như vậy đạo đức vô hành tuy là không làm gì cả, nhưng mà quả thực đã làm một cách rất có hiệu quả. Do vậy chúng ta có đọc nhiều sách thiền cũng không bằng nhìn một cặp mắt của vị thiền sư đắc đạo, hay là nghe tiếng cười, tiếng nói của những người đắc đạo. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy, xin được làm sáng tỏ một vấn đề. Thực sự hiện tại trong một xã hội có nhiều phương tiện văn minh và vật chất, không thiếu thứ gì cả. Có thể quý vị không cần phải đi nghe pháp, tại vì hiện tại chúng ta thấy có nhiều băng giảng của các thầy được thu vào băng, được thu vào CD, và có những nơi thì phát hành có tiền, và có những nơi thì biếu không. Có thể nói rằng ở trong nhà có rất nhiều băng giảng của các thầy, nhưng mà thực sự bằng vào nghe băng giảng đó không bằng trực tiếp đến gặp một vị thầy hướng dẫn. Bằng vào cái sự nghe băng giảng đó thì cũng giống như quý vị mà đọc một cuốn sách thôi. Nó chỉ là một cái trạng thái khô đọng. Có nhiều khi chúng ta dễ ngươi, có máy nó nói, mình á, muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm, muốn làm kiểu nào cũng được. Do vậy mà vấn đề thâm nhập vào trong tàng thức của chúng ta nó không có nhiều. Nhưng mà đến với một cái vị thầy hướng dẫn đạo, nhìn vào cái cung cách, nghe cái tiếng nói, nghe cái tiếng cười đó, không phải chỉ là cái lời pháp không thôi, mà cái lời pháp này đó nó còn đánh sâu vào tâm thức của mình. Mình nghe pháp như vậy là mình nghe bằng cái tâm thức, chứ không còn nghe cái lỗ tai nữa. Đối với người mà học hết tam tạng kinh điển của Phật giáo, chưa chắc đã có hạnh phúc bằng được với những người chỉ sống vài ba phút bên cạnh Đức Phật, bên cạnh hiện thân của một người chân như, bên cạnh của một dòng suối chân lý đó. Chúng ta thấy được hình ảnh linh động của chân lý tỏa hiện nơi con người nói pháp. Do vậy chúng ta thấy rằng nghe pháp qua máy, qua băng giảng không bằng trực tiếp đến để nghe một vị thầy nào đó nói pháp cho mình nghe. Điều đó chúng ta biết là tại sao các đệ tử của Đức Phật sinh đồng thời Đức Phật đã có thể chứng ngộ một cách dễ dàng. Có nhiều vị đến với Đức Phật chỉ cần nghe một câu kệ là chứng liền. Có nhiều người đến với Đức Phật, Đức Phật chỉ kêu là thiền lai tỳ kheo là chứng đạo liền. Còn bây giờ đó, mình nghe đó, hết băng này tới băng kia, hết ngày tới đêm, nghe hoài nhưng mà mình không có hiểu đạo. Không hiểu đạo chứ đừng nói là đắc đạo. Mình nghe hoài, nghe hoài như vậy, không hiểu đạo mà cũng không đắc đạo, mà rồi mình cứ khoe là tôi nghe mấy ông thầy giảng hay ghê, tôi nghe là những cái việc hòa thượng nổi tiếng kia, chứ còn tôi không nghe mấy ông thầy thường. Rồi thì sao chứ, mấy ông thầy nổi tiếng thì là chuyện của mấy ông thầy nổi tiếng, chứ còn mình có đắc đạo đâu. Như vậy thì mình khoe làm cái gì? Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng Vì vô duyên thiếu phước cho nên chúng ta không sanh vào cái thời kỳ của Đức Phật. Điều đó đã đành rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn có những cái vị thầy hướng dẫn đạo cho mình, mình vẫn còn có phước thì đừng bỏ cái phước đó. Ráng ngồi cho nó nghiêm chỉnh, nghe bằng cái tâm thức mới được, chứ không phải nghe bằng cái lỗ tai. Nó lọt từ cái lỗ tai này qua cái lỗ tai khác, với sự nghe mà trong tỉnh thức, với cái sự tinh cần đó, chắc chắn một ngày nào đó chúng ta cũng giác ngộ. Kính thưa đại chúng, trong thời Đức Phật tại thế, ít có những thắc mắc, những nghi vấn về giáo lý, bởi vì chính bản thân của Đức Phật là một bài giáo lý rất là sống động. Nhìn thấy Đức Phật, người mà nghi mấy đi nữa cũng phải tin. Nhìn thấy Đức Phật, người mà hung ác đến độ nào đi nữa cũng phải hiền. Người mà yếu đuối đến mấy đi nữa cũng phải mạnh. Cho đến khi mà Đức Phật nhập diệt rồi thì hình bóng của Ngài vẫn còn như thường. Thành ra chính vì vậy đó, dù cho là có trải thêm bao nhiêu ngàn năm đi nữa, giáo lý của Ngài vẫn còn đủ sức hướng dẫn giáo đoàn và đủ sức hướng dẫn những ai có tâm hồn hướng thượng, hướng thiện. Với những cái sự hoạt động thuộc phạm vi tôn giáo đạo đức, nếu không bắt được nguồn cảm hứng từ sự đạt đạo, từ tâm linh của con người, điều đó có thể là những hoạt động không có lợi ích, mà nó phát xuất từ động cơ danh lợi tính toán. Do vậy khi mà đến chùa, đến với đạo, trước và trên hết là chúng ta phải gột rửa tư niệm của mình, không có tính toán, không có vì lợi dưỡng, không có vì bất cứ một cái lý do nào mà chúng ta đến với đạo. Thiếu chất liệu đạo đức trong cơ thể con người không thể thực hành chính đạo, mà chỉ đi theo cái con đường tà đạo. Cho nên nhân loại phải thắp hương ở nơi nào có một bậc chân tu xuất hiện. Lẽ tất nhiên là người chân tu đó nó không có nhiều như nấm mọc sau cơn mưa. Bậc chân tu không phải là những người có dấu tích linh ứng như mọi người nghe để mà tìm tới dân hương, hay là bậc chân tu không phải là người có những cách chữa trị bệnh hay là tiên tri có thể thu hút được nhiều người hâm mộ. Mà bậc chân tu đó là sự hiện diện, trước hết là đạo đức vô hành. Vì là đạo đức vô hành cho nên mỗi khi mà chúng ta nhìn vào những vị chân tu đó thì chúng ta thấy lòng mình thêm tin tưởng. Chúng ta nhìn vào vị chân tu đó, chúng ta thấy mình có trầm tĩnh nhiều hơn, có thêm ý thức, thêm thương yêu cuộc đời và xây dựng cuộc đời với một cái tâm hết sức là chân thành. Như vậy bậc chân tu là cái nguồn cảm hứng đối với mọi người chúng ta, nguồn cảm hứng vô tận cho mọi hoạt động đạo đức và tôn giáo chân chính. Như vậy chúng ta phải thắp hương ở nơi nào có những bậc chân tu xuất hiện, có nghĩa là nhận thức được mọi giá trị của sự chứng ngộ của đạo đức chân thật. Người chân tu có thể chưa phải là bậc thánh, nhưng mà nhất định người đó không phải là phàm phu. Kính thưa đại chúng, nói là những con người phàm phu phàm tục là những người hành sự trên cái động cơ danh lợi và tà kiến, chứ không hẳn là kẻ nói dối, uống rượu và ăn thịt. Tại vì chúng ta biết rằng ở trong cuộc đời này, đối với một con người bình thường, chuyện ăn thịt, chuyện uống rượu, chuyện nói dối là vì điều kiện của xã hội đã tạo nên, cho nên con người phải ăn thịt, uống rượu và nói dối. Nhưng mà cái đó chỉ là con người bình thường thôi, chứ không phải là con người phàm tục. Một con người phàm tục là những con người hành sự theo cái động cơ danh lợi. Quý vị phải hiểu như vậy để xác định cái vị trí của mình. Thấy được điều đó thì chúng ta mới biết được rằng con người của mình ở vào cái vị trí nào. Do vậy mà chúng ta không có đánh giá thấp về con người của mình. Chúng ta phải thấy rằng con người của chúng ta vẫn có giá trị. Người chân tu hiếm có, nhưng mà không phải là không thể có được, không thể không nhận thức được. Bây giờ làm thế nào để chúng ta biết được chúng ta đến với người mà chúng ta đang đi kiếm? Kính thưa đại chúng, điều này dễ thôi. Theo chư tôn đức có cho chúng ta biết như thế này: đến với một người nào mà chúng ta thấy tâm hồn của chúng ta thanh tịnh, an lạc, tin tưởng, chúng ta thấy khởi động trong lòng chúng ta có một cái ý hướng trong sạch, hướng về phụng sự, thì chúng ta biết ít nhiều người đó cũng đã là bậc chân tu. Người chân tu nói giản dị như vậy, chứ đừng có người chân tu á là phải là như thế này, phải như thế kia, phải đúng với cái tiêu chuẩn của mình mới gọi là chân tu. Tiêu chuẩn của mình muốn người đó phải là chân tu á, nó không phải. Cho nên có những người đánh giá cái sự chân tu á là phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia mới cung kính. Đó chỉ là cái sự hiểu biết và cái quy lệ đặt ra từ con người của mình thôi, chứ không phải đó thực sự là con người chân tu. Chân tu là một cái gì đó nó giản dị, giống như ánh sáng của mặt trời qua bầu trời mỗi ngày. Ánh sáng đó không nhất thiết là phải cho bất cứ một ai cả, nhưng mà cho hết tất cả. Không báo hiệu rằng trong đó có một cái gì làm cho nhân loại tươi mát, nhưng mà những ai tiếp xúc được với ánh sáng, chúng ta tự thấy có một cái gì đó cần thiết và tươi mát. Nó giống như là không khí ở trong vũ trụ cho muôn loài sự sống và không ai hay biết. Người chân tu nói giống như mạch nước ngầm thấm ở trong lòng đất. Nó giống như trẻ con hái hoa vui chơi ngoài đồng nội, và bông hoa là tặng phẩm của những dòng nước trong. Cuộc đời đẹp là như vậy. Sự hiện diện của những bậc chân tu nó mang lại nhiều an lạc cho cuộc đời, nhưng mà chính niềm tin mới thực là phẩm vật quý giá nhất của người chân tu hiến tặng. Do đó, khi mà chúng ta đến với một người nào đó, người đó có cái khả năng củng cố cái niềm tin của mình. Người đó làm cho chúng ta thấy được chúng ta phải sống và trở thành một con người đạo đức. Như vậy, sự hiện diện của chân tu chứng minh sự hiện diện của đạo đức chân thực, chứng minh khả năng của con người, chứng minh tính cách, khả năng hành trì của giáo lý Đức Phật, hoặc là nói cho nó rộng ra là giáo lý của những bậc hiền nhân mà bây giờ chúng ta là những người có diễm phúc đã và đang thực hành. Kính thưa đại chúng, chúng ta không thể sản xuất ra bậc chân tu. Chúng ta chỉ nên có những điều kiện, chỉ tạo những điều kiện cho các bậc chân tu xuất hiện. Vì vậy, chúng ta có những tu viện chùa chiền, nhất là những viện thiền học, để làm nơi sinh hoạt thực tập cho con người muốn quyết tâm đạt đến sự chứng ngộ bằng các cái phương pháp thiền quán. Thường thường thì những người từ 20 tuổi trở lên Nếu mà quyết chí từ bỏ mọi ước muốn về cuộc đời để một tâm một chí đạt cho được sự giác ngộ thì gọi là người đó xuất gia. Như vậy một lần nữa nó xin được khuyến khích với đại chúng rằng nếu mà những ai chưa có ý xuất gia thì nên nuôi trong lòng của mình có một cái ý chí xuất gia. Nhưng mà nếu những ai đã có cái ý xuất gia rồi thì nên làm sao? Tìm cái nơi xuất gia. Chùa Dược Sư mình là cái nơi cửa chùa mở rộng. Ai mà muốn xuất gia bất cứ lúc nào, dao kéo của chùa bén lắm, cắt tóc một cái là đứt liền. Cho nên quý vị đừng có sợ là tóc mình á, cắt không đứt, cứng kiểu nào đi nữa, dao kéo tông đơ chùa Dược Sư cũng bén, cắt một cái là đứt liền. Hay như vậy mà không ai vỗ tay à? Kính thưa đại chúng, ai cũng biết rằng là Đạo Phật xác nhận khả năng tính giác ngộ của tất cả mọi người, và vì vậy theo nguyên tắc ai cũng có thể xuất gia được. Nói như vậy, đại chúng đừng coi thường cái khả năng xuất gia của mình. Đừng cho mình là một con người phế thải, đi tu rồi vào báo cô báo đời ở chùa. Thực ra mình có cái tâm tu thì khía cạnh nào mình cũng tu được, hoàn cảnh nào mình cũng tu được, và khía cạnh nào mình cũng có thể đóng góp cho sự nghiệp tu học của mình. Ít hay là nhiều tùy theo công sức, khả năng và điều kiện sức khỏe của mình, mình cũng có thể đóng góp nơi mà mình tu học được. Tuy nhiên trên bình diện thực tế, người xuất gia phải có một cách tương đối với những điều kiện. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là trí tuệ, và thứ ba là ý chí. Thực sự sức khỏe cũng cần, nhưng mà ai mà biết được sức khỏe của mình? Cho nên cái vấn đề này cũng không phải là tuyệt đối. Điều kiện thứ hai là trí tuệ. Đương nhiên trí tuệ cũng cần, nhưng mà bây giờ đó, nói là cha sanh mẹ để mình đổ thừa thì cũng tội nghiệp cho cha mẹ của mình. Nhưng mà mình nói là phước vật nghiệp của tôi chỉ hiểu tới chừng đó thôi, nhưng mà bây giờ tôi muốn tu thì làm sao? Thì như vậy cái vấn đề trí tuệ mặc dầu cũng cần, nhưng mà có thể suy xóa được. Cái thứ ba hết sức quan trọng. Dù là người có sức khỏe hay không có sức khỏe, dù là cái người có trí tuệ hay là không có trí tuệ, nhưng mà phải có cái ý chí, đúng không? Một cái người đi tu mà nay á là mình muốn cạo đầu, rồi mai á là mình muốn về nuôi đẻ cho con, mốt á là mình muốn chạy tới chỗ này, bữa kia mình muốn chạy tới chỗ nọ, thì như vậy là cái người này là không có cái ý chí rồi. Không có ý chí nó giống như chiếc thuyền mà không lái. Thuyền không lái thì thuyền bền bồng, không biết bờ bến nào để mà vào. Thuyền ơi thuyền, một khi thuyền không lái, trôi bền bồng, biết đổ ở bến nào. Sự thật con người của mình, người ta nói là trong cuộc đời người con gái đó, 12 bến nước trong nhờ đục chiều. Nhưng mà nói như một số các thầy thường nói giỡn, người đi tu mà không có ý chí đó, nó giống như một con người mà 100 bến nước, không biết cái bến nước nào trong, bến nước nào đục. Quan trọng là ý chí. Bởi vì con đường xuất gia và đạt đạo là con đường gian khổ, nó đòi hỏi phải chuẩn bị tâm lý và sinh lý rất là kỹ lưỡng. Lẽ tất nhiên ở thiền tâm, sự thông hiểu chữ nghĩa không được xem là một tiêu chuẩn đứng đắn để mà lựa chọn. Mà qua đó chúng ta thấy hình ảnh của Ngài Huệ Năng rất là sống động. Theo tương truyền cho chúng ta biết rằng thầy Huệ Năng không có biết chữ, nhưng mà bù lại là có cái trí tuệ, và hơn nữa có một cái ý chí. Thành ra vì vậy mà Ngài trở thành vị tổ thứ sáu ở trong thiền tông. Kính thưa đại chúng, trong xã hội xưa, người xuất gia gần như để trọn thì giờ mà tham thiền, dốc toàn lực vào cái công việc tiến tới giác ngộ. Thành ra vì vậy, y thực, lương dược và nơi cư trú là do cái sự cung cấp của các Phật tử tại gia. Những bậc đạt đạo được quần chúng tôn sùng và học hỏi cũng nhờ Phật tử tại gia tích cực hỗ trợ. Các vị đó đem nhân phẩm của mình ra làm những bài thuyết pháp và thường gần gũi với cuộc đời bằng cách là du hóa khất thực. Thành ra vì vậy, đoàn thể xuất gia thời kỳ Đức Phật, thời kỳ giáo lý nguyên thủy, so với số lượng người xuất gia ở các nước Phật giáo bây giờ quả thực là ít ỏi. Nhưng mà sau đó, từ việc phát triển và giới xuất gia càng lúc càng đông. Điều đó chúng ta thấy ở các nước Phật giáo như là Thái Lan, Campuchia, Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam, có rất nhiều thầy cô và cũng có rất nhiều chùa chiền. Một khi mà đoàn thể xuất gia đã đông đảo thì tự nhiên phát sinh ra những cái vấn đề. Những vấn đề tại vì là xây cất thêm chùa tự viện thì đương nhiên là phải tổ chức là cái giới hộ pháp ngoại hộ, chính là giới cư sĩ, để có thể cung cấp các nhu yếu lương thực, cư trú, thuốc men và y phục cho tăng giới. Đó là điều cần thiết. Nhưng mà càng về sau, Phật giáo Đại Thừa càng phát triển, thì giới Phật tử cư sĩ, tức là Phật tử hay là hộ pháp ngoại hộ, trở nên quan trọng, không thua kém với người xuất gia. Mà trong đó các kinh điển, kinh Duy Ma và kinh Thắng Mang có nói rất rõ. Kính thưa đại chúng, trong kinh Duy Ma và kinh Thắng Mang, người cư sĩ không được coi như là một thí chủ thuần túy, mà còn coi như là một người có thể tu và hành Bồ Tát Đạo. Và cái người cư sĩ đó cũng có thể là hoằng pháp lời sinh, giống như là Chư Tăng xuất gia vậy. Do cái vai trò đóng góp của họ trong cái sự tạo dựng tu viện, cung dưỡng tăng ni, hay là có một phần nào đó trong cái vấn đề hoằng pháp lợi sinh, cho nên ý kiến và sở thích của họ được tôn trọng hơn lên. Và ngay cả nhiều khi không thích làm việc với các thầy, họ vẫn ra họ lập chùa riêng để mà họ làm theo cái ý của họ. Đó là sự thực mà chúng ta thấy. Thực sự điều này nhiều khi nói đó thì cũng không nên, nhưng mà điều đó hơi quá đáng. Có rất nhiều nơi có những Phật tử cư sĩ vì bất mãn với các thầy mà ra làm chùa. Làm chùa rồi thì sao? Xuân thu nhị kỳ mới thắp được cái nhang. Lâu lâu á thì mời các thầy về đó mà nói pháp. Thầy mà đi rồi thì cửa chùa cũng đóng. Thầy mà đi rồi á thì nhang không ai thắp. Điều đó thì cũng rất là tội nghiệp. Cho nên đối với người Phật tử tại gia, nếu mà chúng ta có làm được giống như vai trò của Tịnh Danh Bồ Tát hay là cư sĩ Duy Ma thì chúng ta nên làm, còn nếu không làm thì đừng làm theo cái sở thích mà trong đó vẫn có chất chứa những cái tham vọng sân hận si mê của mình, để rồi cuối cùng tạo một cái gì đó cho người nhân thể nhìn không tốt đẹp về cái việc làm của mình. Kính thưa đại chúng, đối với chư tăng ni, người Phật tử ngoại hộ cũng rất là cần thiết, nhưng mà có điều khi mà ủng hộ Phật pháp, đại chúng cũng nên nghĩ như thế này. Đến không phải vì bất cứ một cá nhân nào, mà đến là vì đạo pháp, đến là vì đoàn thể tăng đoàn. Do vậy, nếu mà có thương một vị nào đó thì cũng phải coi chừng, không khéo dẫn cái vị đó đi vào cái con đường biến trễ tội lỗi. Đến với đạo, chúng ta phải có một cái nhìn như thế này. Nói rằng là chư tăng, nhưng mà thực ra tăng có nghĩa là một đoàn thể, một vị không thể gọi là tăng được. Do đó một cái sự cúng dưỡng đúng chính pháp là một cái sự cúng dưỡng không điều kiện. Đến với chánh pháp, đến với đạo, cúng dưỡng chư tăng ni không phải chỉ cúng dưỡng cho một cá nhân mà thôi, mà là cho một cái đoàn thể. Cho nên những ai mà biết làm cho tròn cái vai trò cư sĩ giống như trong cái xã hội này thì phải biết thế nào là cung dưỡng đúng chính pháp. Chúng tôi xin được nhắc lại, cung dưỡng đúng chính pháp tức là chúng ta cung dưỡng cho cái đoàn thể tăng già, chứ không phải phục vụ cho bất cứ một cá nhân nào. Dựa vào một cảm tình riêng, dựa vào tình thầy trò môn phái huynh đệ mà chúng ta cung dưỡng riêng cho bất cứ một vị nào, thì vô tình chúng ta là tạo cái điều kiện tệ hại cho những vị đó. Rốt cuộc họ không tu thì chúng ta là cái người đã gây ra cái tội lỗi. Những bậc chân tu không chịu các cái điều kiện đó, không chấp nhận trường hợp đó, có nhiều khi bị bạc đãi, bị lãng quên. Thành ra vì vậy họ thiếu điều kiện để mà tiến tu, sức khỏe thiếu kém, họ có thể bỏ cuộc nửa chừng. Nếu nói như vậy thì chúng ta thấy rằng trách nhiệm của tăng sĩ quan trọng đối với cuộc đời này như thế nào, thì cái vai trò hộ pháp của chư Phật tử, tức là giới hộ pháp ngoài hộ, nó cũng quan trọng như vậy. Kính thưa đại chúng, một khi mà chùa chiền hay là đông đảo giới xuất gia cố nhiên là khó giữ được tinh túy, thế rồi nó xuất hiện những cái vị lớn tuổi xuất gia mà tâm niệm chưa xuất gia, thân nhiều khi đã đến chùa rồi nhưng mà tâm không có chịu ở chùa. Có thể nói đối với xã hội văn minh vật chất, không có được bao nhiêu người phát tâm xuất gia thực. Đương nhiên là sự hiện diện của tăng sĩ, cho dù là lớn tuổi ở trong xã hội này, cũng là một điều hết sức cần thiết, không ai là không công nhận. Nhưng mà nếu có hình thức, tức là có những thầy, những cô tu, nhưng mà không có nội dung, tức là những vị đó mặc dầu là thân đã đến chùa, đã xuất gia, nhưng mà tâm không ở chùa, tâm không xuất gia, còn cứ lo, cứ bám víu cho cuộc sống con cái gia đình, thì thực sự điều đó cũng phải xét lại. Như vậy, đối với một vị tăng sĩ như vậy là thiếu mất nguồn cảm hứng của đạo đức vô hành, thể hiện nơi một người đạt đạo có thể có. Như vậy đó chỉ là một cái hiện tượng khô cạn của thực chất đạo pháp nơi chính những cái hoạt động được gọi là hoạt động đạo pháp đó. Cho nên vấn đề được đặt ra, nếu những ai mà đã phát tâm xuất gia rồi nên cố gắng. Thân đã đến chùa, hình đã thay đổi, thì tâm cũng phải chịu khó ở chùa. Tâm cũng phải gắn liền với cái sự nghiệp tu học của mình. Kính thưa đại chúng, xã hội ngày nay bắt buộc phải có mặt của người Phật tử trong các cơ cấu tổ chức của nó. Nếu Phật giáo không muốn bị đứng ở ngoài thì phải luôn luôn có mặt. Nhưng mà đứng ở trong không những chỉ đứng với một cái hình thức suông, mà phải đứng với một hình thức có nội dung. Nếu nói như vậy đó, thì chúng ta phải biết rằng vai trò của người tăng sĩ khá quan trọng, cho nên chúng ta phải tích cực. Vì vậy vấn đề đặt ra cho chúng ta là phải kêu gọi tất cả các vị xuất gia, một khi mà đã có tâm xuất gia rồi thì phải chuyên lo công phu thiền quán, và làm sao đó gây dựng lại những cái cơ sở thật đứng đắn, thật vững chãi cho những số người nguyện chuyên tu đạt đạo. Mà qua đó chúng ta thấy vai trò của người Phật tử tại gia, tức là hộ pháp ngoài hộ, trở nên rất là cần thiết. Cho nên nếu mà các Phật tử đã biết mình là Phật tử, đã có một cái quá trình hộ đạo, thì đừng bao giờ thối chuyện vì bất cứ một hoàn cảnh nào mà phải phát khởi niềm tu của mình dõng mạnh hơn, tích cực hơn. Đừng bao giờ nói rằng thôi tôi cũng dường chừng đó, như vậy đủ rồi, hay là tôi tu như vậy đã nhiều đối với tôi rồi, bây giờ thôi tôi nghỉ thời gian để khi nào mà tôi cảm thấy cái phước của tôi nó gần hết rồi đó, tôi tiếp tục tôi tu lại. Hay là cái phước của tôi gần hết đó, tôi cúng dường để mà tôi kiếm phước thêm. Đừng bao giờ có những cái ý nghĩ đó. Chúng ta biết rằng người tu ở xứ sở này rất là ít ỏi, hết sức là quý giá. Mà muốn có, muốn tồn tại, là cái vai trò hộ đạo của mình tích cực, phải có sự tích cực như vậy mới có đủ điều kiện để mà nuôi dưỡng những vị tăng chân tu thực học, họ yên tâm để mà họ tu, họ đem đạo vào đời, không phải cho bản thân của họ mà cho chính mình, mà không phải cho chính mình không, mà cho cả nhân quần xã hội. Đó là một cách mà chúng ta tìm được suối nguồn đạt đạo. Một khi mà chúng ta đã tìm được suối nguồn đạt đạo rồi, thì tất nhiên cả chúng ta, tất cả dân tộc và nhân loại đều được thừa hưởng. Một vị chân tu đắc đạo đã là phước rồi. Nhưng mà bây giờ nếu cái sự tích cực của chúng ta nhiều hơn, chúng ta không phải chỉ có một người mà có tới 7 vị là chúng ta sung sướng rồi, mà không phải chỉ có 7 vị không thôi, mà chúng ta có nhiều hơn nữa, thì đó là cả một hồng phúc của một cộng đồng, một dân tộc, cả thế giới nữa. Như vậy những bậc hiền đang hoạt động trong Phật giáo, trong các mọi cơ cấu của xã hội, nó giống như là cành lá tư tốt bắt gốc từ những cái sự đạt đạo đó. Mà nguyên nhân chính là phải có cái sự hỗ trợ tích cực của các Phật tử ngoại hộ. Những vị chân tu đã và đang cương quyết chí tâm tiến bước trên con đường đạo, phần lớn cũng nhờ sự hỗ trợ tích cực của Phật tử ngoại hộ. Những vị đó là những vị tăng sĩ hoàn toàn xuất thế, đến mọi nơi của các nẻo đường đất nước để mà nhìn, để mà nghe, để mà cảm nhận, để mà tĩnh tu. để mà làm mới lại tâm hồn của mình, ước nguyện của mình, lý tưởng của mình, và đem tâm hồn, đem cái lý tưởng, đem cái ước nguyện của mình đó đến với cuộc đời, làm cho tất cả mọi người ở trong cuộc đời này ai cũng có những cái ý chí, những cái ước nguyện tốt đẹp đó. Có như thế thì bản chất đạo đức vô hành của trí tuệ giác ngộ, của những nguyên lý Phật giáo linh động mới từ nguồn suối của nó mà chuyển qua người đạt đạo rồi thấm tới người hành đạo và cuối cùng thể hiện được khắp mọi nơi ở trong cuộc đời. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, để đạt đến một kết quả như thế thì chúng ta phải hiểu là việc thể hiện vào trong cuộc đời cũng có nghĩa là bằng cách thâm nhập vào biển giác ngộ tâm linh. Nơi đó chúng ta thể hiện sức sống của sự giác ngộ trên bản thân của mình như là một hiện thân của đạo đức vô hành trên cõi đời này. Xin được nói thêm rằng đạo đức đây phải được hiểu như một sự phát hiện của nghệ thuật sống, mà không phải là những hành động được quy định bởi luân lý hay là công dân giáo dục, mà đó là một cái nghệ thuật. Không có ý thức, không có một cái sự cố gắng mệt nhọc. Như vậy đạo đức là sự sống, sự sống là một nghệ thuật, và vì vậy đạo đức là nghệ thuật. Ai mà nói tới nghệ thuật, có nghệ thuật sống là người đó có đạo đức. Một người nghệ sĩ mà muốn đạt được đến nguồn của nghệ thuật, rồi thì người đó nói ra thơ, vạch ra họa. Người hành đạo đức đạt đến nguồn cội thì người đó ăn cũng về đạo, nói cũng đạo, cười hay là làm bất cứ một cái gì cũng đều là đạo. Nguồn sinh lực của đạo pháp do chúng ta là những nhà tu thể nhập và khơi mở, đồng thời nó thực hiện ở trong cuộc đời. Thành thử những vị xuất gia nó đóng một cái trách nhiệm của một gạch nối giữa Đức Phật và nhân quần xã hội. Số người này phải khá đông để có thể cung cấp cho nhu cầu tôn giáo và đạo đức càng ngày càng tăng của xã hội mới. Những vị tu sĩ hiện thân trong cuộc đời sẽ đem ý chí, năng lực và tâm hồn của họ để mà thực hiện một ít nguyên chất của đạo Phật trong cuộc đời, và kho tàng của họ là nguồn giáo lý vô tận của đạo Phật. Làm được như vậy thì chúng ta mới xứng danh là người đệ tử của Đức Phật, và mới đem thực chất đạo Phật vào cuộc đời. Mà qua đó, nếu thực chất đạo Phật được thấm nhuần vào trong cuộc đời nhiều bao nhiêu, tốt bao nhiêu, chúng ta thấy rằng yếu tố hộ đạo của Phật tử ngoại hộ hay là hộ pháp ngoại hộ cũng rất là cần thiết cho cái sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của đạo Phật, của những vị tu sĩ xuất gia muốn đem đạo lý đến cõi đời này. Kính thưa đại chúng, bài pháp Đạo Phật và cuộc đời đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.